Bây giờ thì chúng ta sẽ có được khoảng chừng vài mươi phút để vấn đáp. Thì xin quý vị mạnh dạn nêu những câu hỏi, có thể liên hệ đề tài hoặc là bất cứ một vấn đề gì liên hệ đến sự tu học Phật pháp nói chung, thì chúng ta sẽ chia sẻ trên tinh thần tương kính lẫn nhau. Kính mời toàn thể quý vị mạnh dạn đặt những câu hỏi.
Sư công cơ thầy, bữa nay thì đã học tập rất nhiều cái đề tài về vấn đề cô đơn, về vấn đề của những cái quá trình và của con người về bốn giai đoạn như vậy. Thì bây giờ muốn xin thầy có thể cho biết thêm rõ thêm là ứng dụng của Phật giáo, lời dạy của Phật giáo, mình giờ mình có thể ứng dụng như thế nào?
Cảm ơn câu hỏi vừa được nêu ra liên hệ đến bản chất về giá trị của đời sống, cũng như là cái cách thức làm thế nào để thông qua các giai đoạn của cuộc đời đó, con người đạt được những giá trị an vui và hạnh phúc. Trước khi chia sẻ về câu hỏi vừa nêu thì chúng tôi xin kể một câu chuyện vui. Câu chuyện vui đó nói về một ông lão gần 100 tuổi, sống rất khỏe mạnh. Và nghệ thuật như thế nào để làm cho ông có được sức khỏe và hạnh phúc song hành với nhau như vậy? Các nhà báo khi nghe tin ông lão sống trên 100 tuổi và có sức mạnh phi thường đã đến xin ông được một buổi họp báo. Ngày hôm đó rất nhiều nhà báo tới phỏng vấn. Có người đặt câu hỏi là xin bác cho biết là cái bí kíp nào làm cho bác được sống thọ. Bác mới nói là tôi phải cảm ơn nhà tôi. Nếu không có nhà tôi đó, thì chắc chắn là tôi không có được cái ngày hạnh phúc như hôm nay. Các nhà báo khác mới khai thác nó rằng như vậy là có lẽ vợ của bác là một người vợ rất lý tưởng. Xin bác trình bày cái tính cách lý tưởng của người vợ như thế nào để tạo ra giá trị cuộc sống của bác như ngày hôm nay. Bác lắc đầu. Người ta mới chờ đợi và bác cứ lắc đầu, không chịu nói. Lúc đó các nhà báo nói thôi bây giờ xin bác trả lời vắn tắt. Bằng nghệ thuật nào, thông qua sự hỗ trợ của người vợ của bác, mà bác có được giá trị như là bây giờ? Tôi chẳng giấu gì các anh, tôi và vợ của tôi là hai người mặt trời mặt trăng. Các nhà báo nghe ngạc nhiên vô cùng. Nếu cụ và vợ của cụ là mặt trời mặt trăng, làm sao cụ có thể sống được ngày hôm nay? Thì mặt trời mặt trăng á, cứ nói nhau một câu là cãi lộn, đưa ra một phương hướng gì là có ngã rẽ, tạo ra một sự việc gì thì khó có sự đồng tình, gần như là không có cái sự ăn ý với nhau, làm sao có thể sống với nhau cho đến răng long tóc bạc bây giờ. Ông cụ mới nói là chúng tôi là những người Phật tử đi chùa từ nhỏ, thì cái ngày mà chúng tôi thương nhau muốn cưới nhau thôi, chúng tôi dẫn nhau đến chùa gặp vị hòa thượng, hỏi về hòa thượng rằng là bạch hòa thượng, chúng con có thể ở với nhau răng long tóc bạc hay không, vì tuổi của con là tứ hành xung. Vị hòa thượng mới nói nhìn tướng của hai anh chị á, thì chúng tôi thấy rằng các vị có thể sống với nhau răng long tóc bạc. Rồi cặp tình nhân đó rất hạnh phúc vì họ đã quyết định đi ngược lại quan điểm của gia đình hai họ, cha và mẹ hai bên. Họ đã chấp nhận là bị cha mẹ cô lập vì cha mẹ không đồng ý. Vì hòa thượng mới dạy thiếp là bây giờ tôi cho hai anh chị một cái bùa hộ mệnh. Mỗi khi mà vợ chồng mà cứ lục đục với nhau đó, thì lấy cái bùa này ra mà ứng dụng, bùa này tốt lắm. Thì hòa thượng làm một cái bùa cũng năm sắc như thế này. Ở trong đó là có gói một cái bọc vô lông nhỏ nhỏ rồi bọc lại thật kỹ, là lấy cái cuồng chỉ năm sắc này mới bọc ra bên ngoài. Nó là mỗi khi mà gặp sự trục trặc đó thì hãy tháo cái cuồng chỉ này ra và lấy cái bí kíp bên trong đó ứng dụng. Chứ khi nào gặp tình huống hai bên đổ dậy nhau lớn lắm thì hãy làm. Ông chồng và bà vợ tin hòa thượng và đã làm theo lời khuyên đó. Cái ngày mới động phòng hoa trúc coi là hai người cãi giải với nhau lớn lắm, bởi vì hai hướng khác nhau hoàn toàn. Ông chồng mới nói thì bây giờ hòa thượng mới dạy chúng ta sáng này thôi, thì bây giờ chúng ta phải mở này ra xem trong đó là cái gì. Thì mở ra thì có một tờ giấy, chẳng thấy có bùa phép gì cả. Trong tờ giấy đó ghi một cái câu như thế này: mỗi khi mà ông bà cãi giả với nhau đó thì một người phải nhịn và một người phải đi. Đơn giản vậy thôi. Rồi hai người mới nhìn với nhau. Bà vợ mới nói: giờ ông nhịn tôi hay tôi nhịn ông? Ông nói thì bà là phụ nữ, phụ nữ thì phải tánh tình hòa nhã, hiền hậu, dễ thương, cho nên bà phải nhịn tôi chứ tôi không thể nhịn bà, và tôi là người sẽ chọn con đường ra đi. Là hai người ký cam kết với nhau. Cho nên đêm tối động phòng qua trúc đó là ông thì ngủ ngoài công viên, bà thì ngủ trên giường một mình thôi. Mà cuộc đời của ông bà mấy chục năm trôi qua là cứ nói nhau một câu, là cứ cãi giá một câu, và hai người đã giữ cái cam kết đúng ngày hợp đồng. Nên là mỗi lần mà có nóng tánh với nhau là ông bỏ ông đi. Thì những khi ông đi thì ông này ông có thói quen là ông đi bắt bỏ. Ông vào những công viên, nhìn vào những cái tàn cây bóng mát và gió thoảng mây bay trời xanh mây bạc, rồi nghe những tiếng chim hót líu ro, rồi nhìn thấy những cái cảnh đồng tử giỡn chơi trên đường phố vân vân, tâm của ông mới bắt đầu cảm thấy nó nhẹ nhàng. Ông cứ đi hít thở nhẹ nhàng, đi từng bước thôi. Cái sự căng thẳng đối với cái quan niệm bất hòa với người vợ tan biến liền. Thì bà vợ thì bà lại chọn cái giải pháp là nhịn, ông thì đi. Cho nên là cứ khi mà ông ta đi một quãng trong công viên rồi ông ta trở về nhà thì hai bên lại trở thành đầm thắm với nhau. Cứ như vậy mà đã giữ với nhau cả mấy mươi năm. Dĩ nhiên khi kể cái chuyện đó ra đó thì cái người chồng lớn tuổi gần 100 này muốn nói với các nhà báo rằng đó, cái sự thay thế về không gian trong đời sống đó, nó có thể làm giảm bớt đi sự căng thẳng khi chúng ta vấp phải một nỗi khổ niềm đau nào đó. Trong nhà Phật thường gọi đó bằng một cái khái niệm đó là thay thế. Mà trong kinh Trung Bộ đó, cái từ thay thế này đã được sử dụng bằng cái niêm. Đức Phật nói đó thì trong cuộc đời này nó khó có thể chúng ta tìm thấy một tình huống trong đôi vợ chồng, hay là trong tình bạn lữ, hay là trong mối quan hệ đối tác, hay là trong các cái sự liên hệ liên minh với nhau mà nó ăn khớp với nhau 100%. Có cái thì trời, cái thì đất, nó có những cái khoảng trống, có những cái khẽ hở. Thì bây giờ mình phải tìm một cái niêm nào đó để chiêm vào những cái khoảng trống, những cái khẽ hở này, để cái sự gập ghềnh nó nghiêng và ngã đổ nó không có cơ hội diễn ra. Thì vậy chỉ cần thêm một cái chiêm vào thôi là chúng ta giải quyết được vấn đề. Còn bây giờ là mua một cái ghế về mà nó bị khập khiễng một cái chân nào đó, mà đi mua cái mới, chẳng lẽ về cưới vợ mà thấy không hợp thì cứ ly dị theo thế chủ nghĩa phương Tây, thì chắc chắn là không thể tạo ra cái hạnh phúc trong gia đình được. Cho nên phải tìm một cái chim để thay thế cái cảm xúc của chúng ta. Mà cái chim đó Đức Phật nói rằng nó có thể được quan niệm như là một bối cảnh không gian. Chứ thay đổi cái không gian thôi là sự căng thẳng đó nó sẽ giảm đi mấy mươi phần trăm rồi. Ở đây rất may mắn là cái ông già này là một người Phật tử thuần thành, cho nên ông hiểu được cái phương pháp niệm Phật, ông hiểu được cái nghệ thuật đếm hơi thở, ông hiểu được những cái bước chân đi nhẹ nhàng tĩnh tại trên mặt đất, quan sát cảnh đẹp trời xanh mây bạc vân vân. Cái đó được kinh A Di Đà gọi rằng đó là nghệ thuật tạo ra pháp âm vi diệu từ những cái rất bình thường trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta thấy là bản kinh A Di Đà mô tả về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, cứ mỗi một tiếng gió thoảng á đồng đưa những cái cây lá đó, nó tạo ra cái âm thanh vi diệu. Thực ra đó, cái cảnh tượng đó ở đâu cũng có. Nếu chúng ta có cái cảm nhận của một nhà thơ, cái sự sâu sắc nhạy cảm của một nhà dân học hay là một nhà sáng tạo về nghệ thuật thôi, thì chúng ta có thể tạo ra một bức tranh, tạo ra một bài thơ, tạo ra một cái gì đó nó có những giá trị, tạo ra một kiệt tác cho bản thân mình, đóng góp cho cuộc đời và xã hội. Còn nếu chúng ta chỉ mang một cái tâm trạng của người bình thường, rồi là đi trong cuộc đời này giống như rượt đuổi thời gian, có mặt trong cuộc đời như là con ma đang chạy, như cái máy đang nổ thôi, thì rõ ràng chúng ta sẽ khó có thể cảm nhận được những cái chất liệu an lạc hạnh phúc diễn ra hàng ngày, hàng giờ từ những cái rất bình dị. Cho nên sự thay đổi không gian đó đã làm cho chúng ta thay đổi được cảm xúc. Cái cảm xúc thay đổi trong trường hợp này đó, nó là được thay thế bằng trời xanh mây bạc gió thoảng mây bay đó. Nó là gì? Nghệ thuật quán chiếu thôi. Bằng sự quán chiếu có nghệ thuật thay đổi đó, chúng ta đã mang lại cho tâm tưởng của mình một cái gì đó rất mới, một cái gì đó rất là ấn tượng. Và cái đó, bản chất của nó là nằm ở cái thực tại của sự buông xả, không giữ lại những cảm xúc của nỗi khổ và niềm đau và những sự bất hạnh. Cái đó là giá trị của cuộc sống, cái đó là bản chất của hạnh phúc, cái đó là nghệ thuật để sống một cách có ý nghĩa trong cuộc đời. Cho nên giá trị của cuộc đời không phải đối với sinh viên là thi đậu, có được một mảnh bằng, trở thành một vai trò ở trong một cơ chế xã hội nào đó, có thể tạo ra một gia đình hạnh phúc với một người bạn tình, dẫn đến một người bạn đời lý tưởng, với những đứa con rất đẹp và xinh, rồi với gia tài sự nghiệp đầy đủ. Cái đó không phải là cái giá trị dẫn đến hạnh phúc, mà nó chỉ là những phương tiện biết sử dụng tạo ra hạnh phúc, không biết sử dụng thì giết chết hạnh phúc. Cho nên bản chất giá trị của đời sống thực tế đó, nó là những cái nó liên hệ đến tầm nhìn và cách thức ứng xử của chúng ta trong cuộc đời. Mình sự thay đổi về quan niệm đó, bật cái đề tâm qua và lại thôi, chúng ta thấy hạnh phúc bắt đầu có mặt. Cách thức mà người chồng lớn tuổi này chia sẻ với các nhà báo đó là mỗi lần có sự bất hòa diễn ra, tôi cứ đi tìm công viên mà tôi đi. Có nghĩa là người đó đã chấp nhận sự buông xả, mặc dầu sự buông xả này nó diễn ra theo một cách thế bất đắc dĩ, có một sự kháng cự và thừa nhận nó như là một cái khối u về nỗi khổ niềm đau. Nhưng dù sao đi nữa đó, thì trạng thái buông xả đó đó, mà dầu có điều kiện vẫn có thể giúp cho chúng ta đạt được những giá trị an vui hạnh phúc nhất định nào đó. Vì lâu và dài tốt hơn nữa, thì chúng ta phải cố gắng vượt lên trên cái câu chuyện mà ông già đã ứng xử. Bởi vì ông ta đã phải lặp đi lặp lại tình trạng đó mấy mươi năm trời. Trong cái đó, nghệ thuật của sự buông xả đó là những chuyện chướng tai gai mắt diễn ra trong một tích tắc, chúng ta không lưu giữ lại nào. Đừng bao giờ tạo ra những dưỡng chất để nuôi nắng cho nó tồn tại thêm một ngày, một giờ. Thấy điều gì đó mang cho mình là cái sự khó chịu, là cứ phải vượt qua và cứ làm lơ giống như nó không có từng diễn ra. Cái thức đó được kinh điển nhà Phật sánh ví giống như tình trạng của một chiếc lá hoa sen. Bản chất của lá hoa sen là không giữ nước, nhưng mà đừng bao giờ hãnh diện tự hào rằng là tính cách không giữ nước của hoa sen làm cho nó không bị úng và thối do tác động của nước. Đức Phật nói chỉ cần quan sát và làm một thí nghiệm nho nhỏ, chúng ta sẽ thấy được điều này. Chế chừng khoảng một muỗng nước ở trên cái độ trũng của hoa sen, của lá sen. Chúng ta giữ trạng thái của cái lá sen đó trong vòng vài ngày thôi, thì chúng ta thấy bắt đầu là nước này nó sẽ tạo thành nước tù, và nó tác động vào những cái tế bào của lá và làm cho cái lá đó bị thối đi và nước bắt đầu bị rỉ chảy. Cái câu chuyện với một cái ảnh dụ rất đơn giản này, Đức Phật đã đi đến những kết luận cho chúng ta những bài học rất lý tưởng. Đó là giữ một nỗi khổ niềm đau nào đó vào trong mảnh đất tâm của chúng ta như là những chiếc lá sen, là chúng ta làm cho lá sen của chúng ta bị úng và thối. Và dĩ nhiên là hạnh phúc sẽ bị rỉ rọt theo sự úng và thối này. Một nỗi khổ niềm đau là những giọt nước làm cho lá sen chúng ta không được nguyên vẹn. Và do đó không tội tình gì, không dạy gì chúng ta giữ lại nỗi khổ niềm đau trên mặt đất tâm của mình. Bằng cách thức ứng xử này, chúng ta buông bỏ tất cả những điều không như ý, chúng ta buông bỏ tất cả mọi hận thù, chúng ta buông bỏ tất cả những điều nghịch cảnh, chúng ta buông bỏ tất cả những cái mà nó diễn ra hoàn toàn làm cho mình không có trạng thái thoải mái. Và với sự buông bỏ đó, cái tính giá trị của hạnh phúc bắt đầu được thiết lập. Cho nên đề cập đến giá trị trong đạo Phật đó, là chúng ta đề cập đến cái chất liệu an lạc tịnh tại của đời sống nội tâm. Nó hoàn toàn khác với quan điểm về kinh tế học là giá trị là lợi nhuận, giá trị là dựa trên cái khoản lời, giá trị là thông qua sự đầu tư, giá trị là cái gì đó mà mình có thể nắm chắc phần thắng ở trên tay. Cho nên giá trị là cái dòng cảm xúc ở trong mọi tình thế, mọi tình huống khác nhau, dù nghịch hay là thuận, chúng ta vẫn tạo được cái chất liệu an vui cho bản thân mình về phương diện cảm xúc. Thì đó là cái tính giá trị lớn nhất. Và cái tính giá trị đó không đòi hỏi chúng ta phải đầu tư nhiều, chỉ đòi hỏi chúng ta có sự thực tập. Niệm Phật cũng được, trì chú cũng được, ngồi thiền cũng được, miễn là khi nỗi khổ niềm đau xâm chiếm và chinh phục chúng ta đó, chúng ta đẩy chúng ra bên ngoài, phẩy tay chào goodbye càng sớm càng tốt, thì giá trị bắt đầu có mặt và nó sẽ có mặt với chúng ta một cách rất là lâu dài. Chúng tôi xin chia sẻ một câu hỏi khác. Thưa Thầy, giữa hai loại người sau đây thì người nào có tội? Một người bỏ quên trách nhiệm đối với ông bà cha mẹ, gửi vào viện dưỡng lão, cứ đi làm và không quan tâm đến ăn uống thuốc thang của ông bà cha mẹ, nhưng vẫn không thấy phiền muộn. Và một người vì cảm thấy được bổn phận trách nhiệm thương ông bà cha mẹ, cho nên chăm sóc đầy đủ, nhưng vì quá bận rộn nên thường xuyên buồn phiền và bực bội trong sự chăm sóc này, thì người nào có tội hơn? Cách thức của câu hỏi đặt vấn đề đã nói lên được cái tấm lòng của sự lựa chọn. Khi chúng ta đặt vấn đề rằng là sự lựa chọn nào tốt và sự lựa chọn nào là không tốt đó, chúng ta đã có tấm lòng, cái tâm. Và cái tâm trong sự lựa chọn này sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề được hết mấy mươi phần trăm rồi. Còn phần còn lại là sự ứng dụng tinh tế và khôn ngoan, để trong bất kỳ một tình huống lựa chọn nào, chúng ta không đánh mất vai trò trách nhiệm của một người con đối với cha mẹ hay là ông bà đã lớn tuổi trong một xã hội đời sống vật chất quá sung túc, và con người phải chạy như là một cái máy không có thời giờ, thậm chí là chăm sóc cho bản thân mình, huống hồ là cho những người thân. Tình huống thứ nhất là vì thiếu cái trách nhiệm, mặc dù có phương tiện, có điều kiện, có thời gian, ấy thế mà người đó viện những lý do rằng là có những viện dưỡng lão đầy đủ phương tiện sinh hoạt đời sống vật chất, cho nên buộc và đẩy cha mẹ và người thân nhất của mình vào trong một cái cảnh thế mà người đó sống hoàn toàn với dòng cảm xúc của sự cô đơn và buồn tẻ. Bản chất của thái độ thiếu trách nhiệm này là một cái lỗi lầm, và nếu lỗi lầm đó được bưng bít và biện hộ bằng những ngụy biện của logic, của lý luận rằng đưa cha mẹ ông bà tôi vào ở trong viện dưỡng lão sẽ được hạnh phúc hơn là để ở nhà, bởi vì ở đó đó ông bà sẽ có thêm những người bạn mới, có những người bạn già, bớt đi sự cô đơn hơn là ở nhà một mình, thì bản chất của sự lý luận này là một cái sai, cho nên lỗi lầm của nó ngày càng gia tăng. Bởi vì ở đây sự bất hiếu là nền tảng mấu chốt, là trục xoay của vấn đề, nhưng bưng bít để lý giải làm thế nào để cho thiên hạ không phê bình, không chỉ trích về sự bất hiếu của mình. Trong tình huống thứ hai là vì thương ông bà cha mẹ, nhưng sự bận rộn của mình nhiều quá nó có thể làm cho ông bà cha mẹ thiếu đi sự chăm sóc, thì lúc đó sự gửi cha mẹ vào ở trong viện dưỡng lão đó, nó có những cái lý do về hoàn cảnh thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng dù sao đi nữa thì sự bận rộn của con người không đến độ, không đến nỗi là người đó không hề có thời gian để chăm sóc cho người thân của mình. Cho nên sự biện hộ luôn luôn nó có những cái không thích ứng của nó. Nếu gỡ cha mẹ trong hoàn cảnh này thì ít nhất là mỗi tuần hay là một tháng gì đó cũng phải có những ngày đi thăm để nhìn thấy đời sống sinh hoạt của người cha người mẹ. Mình nói mình thương cha thương mẹ mà mình nói thương bằng cái miệng không thì rõ ràng nó không có cơ sở đó. Để thương bằng hành động, thương bằng sự cung phụng, thương bằng sự thăm viếng, thương bằng sự giúp đỡ, thương bằng sự hiếu thảo cụ thể thôi. Cho nên sau khi mình gửi cha mẹ vào trong viện dưỡng lão rồi mà mình không hề đi thăm thì lý do của sự bận rộn giàu có thật đi nữa, nó vẫn xác định rằng mình là một người hiếu thảo một phần nữa thôi, chứ là hiếu thảo nửa về, hiếu thảo không trọn vẹn. Do đó phải điều chỉnh, phải sửa chữa. Tình huống thứ ba đó là vì mình muốn giữ cha mẹ lại nhưng mà bận rộn dữ quá, cho nên mỗi lần cha mẹ đòi hỏi có những nhu cầu chính đáng đó thì sự cao cấp bực dọc diễn ra làm cho cha mẹ mình tủi phận nhiều hơn. Thì sự hiếu thảo trong trường hợp này là một cái phức cảm về nghiệp. Nó có hai hạt giống của nghiệp thiện và nghiệp tốt diễn ra cùng một lúc. Nghiệp tốt là động cơ muốn chăm sóc, muốn giữ, muốn nhìn thấy cha mẹ, muốn cung phụng, muốn giúp đỡ, muốn hầu hạ. Nhưng vì cái thái độ của sự cung phụng hầu hạ này không thích đáng, không đúng, không có phương pháp, cho nên càng chăm sóc càng lo lắng để càng làm cho cha mẹ mình tủi phận nhiều hơn. Như vậy là thái độ động cơ tích cực đó là một hạt giống tốt, nhưng các động tác và sự thể hiện lòng hiếu thảo mang lại sự bực bội cho cha mẹ là một cái nghiệp xấu. Cả hai nghiệp này nó trổ ra cùng một lúc, và do đó tốt và xấu có mặt cùng một lúc. Cho nên lỗi thì nó có ở chỗ là thiếu phương pháp, nhưng cái phải nằm ở chỗ là vì tấm lòng hiếu thảo mà ra. Cho nên cha mẹ trong những tình huống đó không nên trách mắng con cái của mình, mà phải có sự cảm thông và thấy rằng con cái của mình có một cái giới hạn về sự hiểu biết, có giới hạn về sự thể hiện, có giới hạn về sự chăm sóc. Cho nên chăm sóc như vậy mình vẫn cảm thấy hạnh phúc rồi, đừng có đòi hỏi cao hơn nữa, để cho con của mình không bị lâm vào một cái hoàn cảnh, cái cách thế là khó xử ha, để nó cảm thấy chán chường cha mẹ dẫn đến sự bất hiếu trong tương lai. Dĩ nhiên là sự chịu đựng và hiểu biết của người cha người mẹ trong trường hợp này sẽ có một chất liệu gọi là chuyển hóa người con lớn lắm. Các chuyện cổ Phật giáo Trung Quốc có kể rằng là có một ông lão đã gần 80 tuổi không còn làm lụng được công việc gì cả. Cái niềm hạnh phúc lớn nhất của ông ta là nhìn thấy con của mình về vào một buổi chiều, rồi ông ta phải tìm một cái gì đó để làm cho con của mình được hạnh phúc, chẳng hạn như là lấy cái khăn rồi là nhúng cái khăn đó vào trong nước nóng cho con mình lau mặt thì con mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng vì đứa con này có một cái mối tình, và mối tình đó rất là ích kỷ, ở chỗ là cái người tình của người con trai này yêu cầu anh ta không được chia sẻ cái tinh thần trách nhiệm chăm sóc đối với bất cứ một người nào, dù đó là cha ruột của anh. Trong tình yêu và trong tình thương thì cái cán cân của người nam thường rơi vào cái trái tim hơn là cái khối óc. Và trong tình huống này anh ta đã chọn cái người tình hơn là chọn người cha của mình. Người cha cảm thấy rất là buồn, tủi lắm, nhưng không trách móc con của mình, tìm mọi cách để giúp cho đứa con của mình vượt qua được cái bế tắc mà đứa con đang vấp phải. Sau khi lập gia thất với cô vợ này, cái tình trạng bế tắc đó lại càng diễn ra nhiều hơn. Người con cũng muốn hiếu thảo với cha của mình, muốn giữ người cha ở trong nhà, nhưng mà người vợ không cho phép. Thì vợ buộc người chồng phải chọn lựa, chứ không thể nào xử sự người cha giống như người vợ. Tình cảnh đó đã làm cho anh ta phải chọn người vợ hơn là chọn người cha. Cha anh ta buồn quá nhưng mà vẫn thể hiện hạnh phúc đối với con ruột của mình. Một hôm nọ thì bà vợ mới bàn với lại người con trai rằng là theo cái phong tục tập quán đó, con cái phải hiếu thảo, mà nếu mà hiếu thảo theo cách thế này thì tôi sẽ không có được hạnh phúc, cho nên anh phải chọn một bỏ một. Nếu anh chọn tôi thì anh phải loại trừ người cha, nếu anh chọn người cha thì tôi và anh phải chia tay. Cái cách thế đó đã làm cho người chồng này đó đã tìm ra một cái mưu kế là giết người cha của mình. Anh ta mới đi ra một cái trại hòm mua một cái hòm về, rồi là đãi cho người cha ăn một cái món rất là đặc biệt, và trong đó có bỏ một cái chất thuốc mê nhỏ nhỏ thôi. ăn xong rồi thì người cha ngã lăn ra mà ngủ. Đứa con trai mới đưa người cha vào trong cái hòm, sau đó mới vác lên dài, thầm lặng một mình vào lúc trời vừa bắt đầu tảng sáng thôi. Thì ra tới một cái mỏm đá đó, anh ta mới bắt đầu để cái hòm lên và chuẩn bị đẩy cái hòm xuống. Thì lúc đó anh ta nghe cái tiếng gõ cốc 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 trong cái nắp hòm. Anh ta sợ quá, hoảng hốt, không dám đẩy, và mở cửa nắp hòm ra thì thấy là cha của mình chưa chết. Rồi cha người ngồi dậy và cười cái hè một cái. Và cái nụ cười đó rất là hoan hỷ, mà nụ cười đó không hề có trách móc, không hề có buồn phiền, không hề có chửi bới gì cả, và chỉ nói một câu vẻn vẹn thôi: "Con à, nếu con muốn cha chết, cha có thể nhảy xuống ở dưới vực sâu này. Con hãy giữ cái hòm này, biết đâu về sau này con của con sẽ có chỗ dùng." Câu nói thâm thúy của người cha làm cho đứa con sực tỉnh. Mình muốn mưu sát giết cha mình chết để trút đi một gánh nặng, để chọn lựa một con đường của tình yêu. Cha không hận không thù, ngược lại còn nói một cái câu rằng cái hòm á, cái mà người ta chỉ nói rằng chỉ có chức năng chứa đựng người chết và để thiêu thôi, giá trị của nó chỉ có vài ba ngày ấy, thế mà ông vẫn còn nhìn thấy được rằng là biết đâu nó sẽ có giá trị cho con của con, có thể đóng bàn đóng ghế hay làm cái gì đó, một tấm ván bắt vào một cái cầu vân vân. Nói chung chỉ có một cái nhìn thay đổi thôi, cái vật vô dụng nhất trong cuộc đời này vẫn có thể trở thành một vật rất là hữu dụng. Câu nói đó làm cho anh ta cảm thấy rằng là sự lựa chọn anh ta là một sai lầm. Từ đó ông ta mang người cha về và thuyết phục người vợ, gây áp lực với người vợ, và cuối cùng người vợ phải chấp nhận người cha. Sự thay đổi trong đời sống gia đình này nó bắt đầu bằng sự cảm thông của người cha, thấy rằng là con mình bị một sức ép, một bên là tình, một bên là hiếu. Và dĩ nhiên cái tình và cái hiếu đó, hiếm có người chọn cái phần hiếu mà chọn phần tình là chính yếu thôi. Ở đây người cha thấy được rằng là đứa con cũng có lòng hiếu thảo với mình, muốn giữ lại mạnh, nhưng mà vì sức ép lớn quá cho nên dẫn đến tình trạng bất hiếu. Do đó là hãy tạo cơ hội cho sự bất hiếu đó có được cái dịp quay trở về thời đầu hướng thiện. Cho nên người cha đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến cái giờ phút cuối cùng đó, cắt là một tiếng nói cũng rất là may. Cái hạt giống hiểu biết ở người con này lớn, chứ gặp như những đứa con lựu đạn chắc ném luôn, sợ ma nó ném luôn, rất là may. Cho nên trong những tình huống bắt xuất từ lòng hiếu thảo, muốn nuôi dưỡng người cha của mình trong một hoàn cảnh khó khăn, thời gian không có, làm cho cha mẹ bực dọc đó, thì cái tội đó nó không có, mà nó chỉ có ở cái thái độ không khôn ngoan trong cách thức thể hiện thôi. Và cái này chúng ta có thể thay thế được, có thể sửa chữa được, có thể làm mới được, có thể cách tăng được. Nói theo nhà Phật là không có việc gì chúng ta không làm được trong cuộc đời nếu chúng ta có trái tim, nếu chúng ta có khởi ông, nếu chúng ta có tấm lòng, nếu chúng ta có sự dẫn dắt của chánh pháp. Cho nên là trong sự bận rộn á, dầu chăm sóc cha mẹ không kỹ lưỡng, nhưng ở động tác, ở thái độ, ở ánh mắt, ở cách biểu đạt đó, nó phát xuất từ cái gì chân thật, thì người cha, người mẹ cảm nhận là sẽ không bao giờ trách móc chúng ta đâu. Chứ đi bưng một cái tô cơm, người cha chưa kịp ăn mà để xuống cái nghe cái tiếng bẻn một cái thì chắc chắn là ăn thấy đầm hoan được. Hoặc là lo cho cha chút xíu, lo cho mẹ chút xíu thôi là bạn bè vô mình kể là cả một tiếng đồng hồ, làm cho cái tuổi phận của ông bà trở nên nhiều hơn, khó chịu hơn, đè nặng hơn. Do đó nghệ thuật thể hiện nó liên hệ đến tính cách thành công của chúng ta. Bởi vì bản chất của thể hiện cộng với trái tim của sự thể hiện đó, nó làm cho cái nhân quả, cái việc phước báo đó nó tăng lên gấp bội. Nói một cái khác là bản chất của nhân quả tỷ lệ thuận với cái tâm của chúng ta. Còn khối lượng của công việc, khối lượng của việc từ thiện đó, nó chỉ là một phần thôi. Nếu không có trái tim, không có tấm lòng trong tổng, dầu có làm hiếu thảo nhiều chừng nào đi nữa, chỉ để lại gánh nặng và sự khó chịu ở người thân nhất của mình mà thôi. Cho nên ý thức được việc đó thì tất cả những người hiếu thảo phải chăm sóc cha mẹ mình bằng sự hiểu biết. Từ lúc mình phải có một phần của tha tâm thông, hiểu được cảm xúc tâm lý của tuổi già, hiểu được cái mặc cảm, cái tuổi phận của những người lớn tuổi, hiểu được cái tự ái và sĩ diện của những người đã từng thành công mà bây giờ không tự bàn tay mình tạo ra những cái mà phải nương và nhờ người khác giúp đỡ mình. Hiểu được hết tất cả những điều đó thì chúng ta làm và để cho người đó cảm nhận cái làm của chúng ta, và không bao giờ người nhìn thấy rằng là mình là gánh nặng của xã hội, mình là gánh nặng của con cái, mình là gánh nặng của cộng đồng. Cho nên sự tiếp nhận đó tạo ra cái phước lực cho cả hai bên. Nếu chúng ta hiểu được cái câu nói của ông già, hãy giữ lại cái hòm này, biết đâu nó có hữu dụng cho những đứa con của con về sau, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự hữu dụng của người già đó là ở cái đức, cái âm đức cho những người thân thuộc còn sống. Chúng ta có thể giữ một cái cây với bóng mát, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không làm gì lễ cho cuộc đời, đó là chúng ta quan niệm sai lầm. Một người lớn tuổi 80, 90 mà có mặt ở trong gia đình của chúng ta, có thể là không thể tạo ra đồng tiền, chén cơm, manh áo, nhưng mà sự hiện hữu và có mặt của người đó thôi đã làm cho gia đình của mình được hạnh phúc rồi. Bởi vì theo nhà Phật đó, tuổi thọ là phước báo của không sát sanh, và sự không sát sanh là mang lại hòa bình, mang lại hạnh phúc cho con người, cho các loài động vật. Cho nên sự hiện diện của người đó đã tạo ra một giá trị cộng hưởng về nghiệp tuổi thọ cho bản thân của mình rồi. Cái thứ hai là người đó có mặt thì chúng ta sẽ thấy được rằng là tất cả những cái chất liệu về kinh nghiệm, về những cái hay, những cái giỏi của những người đi trước, chúng ta sẽ có cơ hội học được ở trong vòng gọi là vài năm vài ngày thôi. Thay vì tự mình đi trên con đường là mình phải tốn rất nhiều năm nhiều tháng, chưa chắc được có cơ hội để thành công. Học hỏi kinh nghiệm của người khác, chúng ta có thể rút ngắn được thời gian về cái này. Cái đó nếu không phải là sự hữu dụng, không phải là phước báo, là cái gì? Do đó nếu chúng ta thay đổi cái nhìn, biết quý trọng kính lão đắc thọ, thì đời sống hạnh phúc trong gia đình của mình sẽ được diễn ra, và đặc biệt là con cái của chúng ta sẽ ứng xử hạnh phúc và hiếu thảo với chúng ta với một cách thức tương tự như những gì mà mình đã đối xử với ông bà tổ tiên cha mẹ của mình. Chúng tôi tạm gọi cái trạng thái tinh thần của sự hiểu biết đó là một cái lệnh điều khiển tự động có chức năng trị liệu và chuyển hóa lớn lắm. Sự hiểu biết nó là một nghệ thuật thích ứng, làm cho chúng ta dễ dàng thông cảm, chấp nhận một cách tích cực chứ phải là tiêu cực. Sự chấp nhận tiêu cực đó, nó chỉ có giá trị chấn an trong một thời gian nhất định nào đó giữa chúng ta và người khác. Nhưng về lâu về dài, sự lặp đi lặp lại và lớn mạnh của cái này đó, nó sẽ làm cho chúng ta bị ức chế và bùng nổ ở mức độ lớn hơn, nguy kịch hơn. Thì lúc đó chúng ta sẽ trách cứ nó gấp trăm lần, bởi vì tất cả những cái năng lực được đổ dồn vào trong sự trách cứ dưới hình thức là thông cảm ở mức độ thiếu hiểu biết đó, nó sẽ có tác hại lớn hơn. Trong cái đó lệnh điều khiển tự động này nó sẽ được cài đặt vào trong nhận thức của chúng ta. Chẳng hạn như ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, cái quan niệm của sự hiểu biết đó nó sẽ làm cho mình có một cái nghệ thuật của đời sống là thích ứng, tùy duyên, rồi tùy môi trường, tùy hoàn cảnh, tùy con người, rồi tùy cái cách thức ứng xử mà tạo ra cái sự thân phận của bản thân mình đối với những người khác. Cho nên chúng ta không có những cái đòi hỏi mà hoàn cảnh điều kiện không cho phép, vì sự đòi hỏi đó nó tạo ra một gánh nặng cho người khác, và nhất là cho những người thương của mình. Thí dụ mình biết rằng là đứa con trai của mình á, mỗi một tháng lương nó chỉ có 1.500 đô, nó có một người vợ và hai đứa con, mà người vợ bị thất nghiệp, hai đứa con chưa có được khả năng làm ăn, cho nên phải lo luôn cả là bốn nhân khẩu. Như vậy là một người cha, một người mẹ có hiểu biết trong tình huống này đó, sẽ không đòi hỏi đứa con của mình phải dành hết tất cả tình thương cho mình, mà lúc đó sự cảm thông của người cha người mẹ sẽ yêu cầu đứa con trai của mình là dành cho vợ và hai đứa con của nó trước nhất. Thì dĩ nhiên là một đứa con có hiếu thảo và cảm nhận được sự cảm thông hiểu biết của người mẹ hay là người cha, trong tình đó sẽ không bao giờ để cho cha và mẹ rơi vào tình trạng là thiếu cơm ăn áo mặc đó, là thiếu điều với nhau chứ không có thiếu đủ một bên là thiếu một bên. Cho nên bản chất của sự điều khiển tự động này đó, nó được kích hoạt từ sự hiểu biết thôi, nó được đưa vào trong não trạng và nó được ứng xử một cách rất là tự động trong bất cứ những tình huống khác nhau. Sự ứng xử tự động đó có thể được sánh ví giống như là hình ảnh của con cắt kè, kỳ nhông kỳ đà đổi màu sắc. Dĩ nhiên chúng ta không áp dụng nó theo một cách thế là người ta nói là thay người đổi dạng, thay áo đổi quần, tức là người tính tình phức cảm thay đổi không nhất quán, giao tới những người đó là phải bị liên lụy về sau. Mà ở đây chúng ta muốn nói đến cái tính thích ứng của môi trường của nó thông qua sự hiểu biết và cảm thông. Đó, ở ngay một cái tảng đá có màu xám thì cái màu da của nó phải ngã vào màu xám. Ở ngay những cái chiếc lá màu xanh thì cái màu xanh của chiếc lá phải là cái màu nổi bật để nó có thể vượt qua, tạo được cái phản ứng tự vệ, duy trì mạng sống của nó một cách lâu dài. Thì sự hiểu biết và cảm thông nó cũng có cái chức năng điều phối tự động như vậy. Ở những cái nhu cầu mà mình có thể đạt được á, thì mình có thể mong đợi nó là 10. Nhưng ở môi trường điều kiện hoàn cảnh thiếu thốn hơn á, thì mình chỉ cần mong nó là 3, 4, thậm chí 1, 2 cũng được. Miễn là chúng ta đạt được giá trị an vui và hạnh phúc rồi. Cho nên sự hiểu biết và cảm thông của người Phật tử trên tinh thần Phật dạy đó, nó còn đi kèm với một thái độ tâm lý, đó là ít muốn và biết đủ. Chúng ta muốn ít không phải là chúng ta trở thành người tiêu cực đó. Mà muốn ít đó, là ở đây chúng ta giảm đi những cái chi tiêu không cần thiết để đầu tư vào những cái gì có giá trị cao hơn. Và biết đủ ở chỗ là chúng ta hài lòng với những gì đã đạt được, mặc dù chúng ta đã nỗ lực nhiều, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, con người đầu tư đó chừng đó thì kết quả nó phải là như vậy, chứ ta không thể nào có một kết quả tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta hài lòng và cảm thấy hạnh phúc với những nỗ lực và thành quả mặc dầu chưa như mong đợi của chúng ta. Và sự hiểu biết cảm thông đặt ra trong một bối cảnh quan hệ với người khác theo cái thế vừa điều sẽ làm cho người kia cảm thấy là nhẹ nhàng vô cùng về phương diện giúp đỡ, về phương diện hiếu thảo, về phương diện chăm sóc, về phương diện hướng dẫn, về phương diện đồng hành với chúng ta trên một con đường để mưu cầu hạnh phúc cho cả hai. Cho nên bản chất của sự cảm thông và hiểu biết là một trong những cách thức để mang lại hạnh phúc rất lớn. Và chỉ cần duy trì sự hiểu biết và cảm thông đó đó, thì chắc chắn rằng sự trách cứ, sự hờn giận, sự tủi phận, rồi sự tranh chấp hay là trả đũa, nó sẽ bị rơi rụng trong quá trình mà chúng ta sống với nhau trong cuộc đời. Có như vậy thì sống mới thật sự được hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta vừa chia sẻ về đề tài vượt qua tuổi già cô đơn. Mặc dù đề tài này nói về tuổi già, nhưng nên là có cái vế thứ hai là cô đơn. Và cái sự cô đơn nó có thể diễn ra với bất kỳ một lứa tuổi nào, dù là nam hay là nữ. Do đó chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ sống và ứng xử theo cách thức mà Đức Phật đã dạy, để chúng ta luôn luôn có được niềm vui trong cuộc sống, phấn đấu vươn lên không bao giờ ngừng nghỉ cho đến lúc nào chúng ta đạt được những kết quả mà mình đã mong đợi trong cuộc đời thì thôi. Trước khi dứt lời, một lần nữa kính chúc bác Lê Tấn Kiệt luôn được an lành, để lèo lái và phục vụ cho tất cả đồng hương tại Tây Úc và nhất là những người hữu duyên đến chùa thông qua các lễ hội văn hóa, các sinh hoạt tu học. Nhờ đó cái chất liệu văn hóa của Việt Nam vẫn được duy trì, và phước báo của những người có mặt tại ngôi chùa thông qua những cái sinh hoạt với sự hướng dẫn của bác được nở và kết hoa hạnh phúc cho gia đình của mình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Và kính chúc tất cả quý vị đồng hương luôn được an lành, hành thông trong cuộc sống, để tiếp tục cái con đường hành trình mà mình đã dấn thân, tìm kiếm những giá trị tự do, hạnh phúc cho bản thân mình. Vì mặc dù những cái mà chúng ta tìm kiếm đó mà phải trả bằng cái giá rất là đắt, nên lúc nó phải được bắt đầu bằng những bàn tay trắng, bằng tất cả những sự buông bỏ về những gì mà chúng ta đã có trong quá khứ ở tại quê nhà. Tự nhiên những nỗ lực đó là những cái gì mà chúng ta cảm thấy là nó không bao giờ uổng hết cả. Với một niềm tin vào Tam Bảo, với một sự vươn lên đi tới, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được những gì chúng ta đạt được. Kính chúc tối hôm nay quý vị sẽ có được một giấc ngủ rất là ngon lành, để ngày mai sẽ có một cái thời gian rảnh tới chùa làm lễ rồi sinh hoạt cộng đồng, và sau đó thì vào lúc 2:30 trưa đó sẽ tiếp tục có một buổi pháp thoại diễn ra tại đây. Cũng kính mong quý vị cố gắng thâu xếp công việc gia đình dính thời giờ quý báu để cùng chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh.
Và kính thưa Đại Đức Thích Nhật Từ, kính thưa tất cả quý vị hiện diện hôm nay nghe một bài pháp nói về người già cô đơn, thì tôi ở đây với quý vị cũng đã rất nhiều năm rồi. Trong cái đạo Phật mà vừa như Đại Đức mà nói đây đó, là theo trong kinh sách Luân Hồi và Đạo Đức. Để tôi nói về một cái việc nhỏ nữa để cho quý vị nghĩa là thực thi kinh nghiệm. Cái tình thương á, vừa rồi như Ngài có nói rằng đối với cha mẹ thì mình thấy mỗi ngày rất là hiếu thảo, đi lại nuôi dưỡng để cho ở ngoài người ta thấy, nhưng mà trong thâm tâm hoặc lợi gặp cái hành động gì hơi khó trong hoàn cảnh, nó trở ngại cái mình coi như là người cha người mẹ mình đó, là bây giờ còn sống lâu á, lúc bình yên thì coi như tuổi thọ, mà lúc mà có những cái sân si giận dỗi á thì coi cái đó cũng như báo đời. Đó. Hai cái đó, nó rõ ràng vậy. Hoặc là khi cực quá, bà già quá, ỉa cây đáy dầm, hay người cha dẫn đi không được rồi, thì tâm ra quả quọ chừng đó nó trở về thành cái gì, thì mình coi như cái này cái nợ rồi. Vậy là tôi đâu có mần ăn cái gì được cái này kia. Thì mình có cái tình thương. Để tôi nói với một cái tâm duyên ý mã là con khỉ đó, nó thấy cái ông chủ nhà mà nằm ngủ, nó thương ông chủ nhà vô cùng đi, mà nó thấy con ruồi cứ đậu hoài, nó lấy cái tay nó khoát, con ruồi cứ trở lại đậu, thì bởi cũng do cái tình thương của nó mà thương ở trong cái không biết, thương trong không có giác ngộ, khuyên trong không có trí thức, ra lấy coi khi mà con ruồi nó đậu gần tới cái trán ông chủ nhà, ra lấy cục gạch nó đập là cố ý để cho ông chủ ngủ được, nhưng mà cái đầu chủ bể rồi, bởi vì nó đập cục gạch mà con ruồi trên cái trán làm sao. Cho nên cái đó để quý vị ứng dụng và suy nghĩ kinh nghiệm để ứng dụng vào cái đời sống hiện tại. Cho nên thường thường đó là quý vị nghe các bậc thánh nhân cũng nói hiếu nghĩa là gì, di tiên. Nhưng mà trong cái hiếu đạo đó đó, mình phải làm sao cho tròn vẹn, trở lại với cái trách nhiệm và có sự giác ngộ của mình thì mới đáp ứng theo cái yêu cầu đó được. Còn nếu như mình không có cái sự sáng suốt nhận định và mình không có chấp nhận những cái sự đó thì thành ra cái chuyện làm của mình nó buông lung. Cho nên bất cứ một vật gì trên đời này, một là đối với cái tinh thần tinh kính ở trong đạo pháp, cái thứ hai là trở về xã hội phải thấy cái trách nhiệm của mình. Mỗi một người đều thấy cái trách nhiệm. Nếu cũng như vừa rồi thầy cũng có nói rõ, cái đó nó có hai phương diện. Một là cái người cha người mẹ đừng chấp nê quá trong tuổi già khi lãng trí, hay là hoặc mình cứ nghĩ là mình nuôi nó, Có nhiều người tôi cũng nghe nói vậy, hay là muốn nói với con dâu hay gì, hay nói câu này nè: hồi đó tao ở với bà nội mày đó còn hơn cái này nữa. Bây giờ tụi bay sung sướng vô cùng. Cái nghĩa đó nói đó cũng như là có cái nghĩa mặc cảm trả thù vậy. Hồi đó tao ở với bà nội mày đâu có được như tụi bay, tao làm dâu cho bà nội tụi bay đó là này kia đủ thứ, sáng bà la bà chửi ông sùm chứ đâu phải được sướng như tụi bay. Thấy chưa? Còn ngược lại cái người mà họ có giác ngộ đó, con họ đó đi mần khuya sớm, vậy cái nước họ không dám dặn nữa. Nó sợ chảy cái nước đó con ngủ không được, còn sáng đi mần. Thì cái người đó thấy trách nhiệm mình làm cha. Còn lại không có. Nghĩa là cứ kể là hồi trước là tao khó khăn rồi, tao sống khó khăn này kia, nghĩa là rất là khổ sở. Còn bây giờ tụi bay sung sướng. Nên tôi thấy có nhiều trường hợp cũng vậy. Chính mình hồi còn nhỏ cũng vậy, khi mà mới cưới vợ, cái tình yêu rồi này kia, thì mình người nào cũng phải thương cái người yêu của mình hết á. Mà có nhiều khi cái cô kia tắm rồi kêu ông chồng, bị bà già chồng ngồi bên đó: anh ơi tôi quên cục xà bông anh lấy giùm. Cái bà này phát chửi à: cứ đi tắm mà cũng còn đài, là tại thương con, sợ con vợ nó đài nó. Rồi cái đâm ra cái bà chửi. Thành ra đó cái trách nhiệm đều thấy được ba cái trách nhiệm đó: làm con, làm vợ, làm chồng, làm cha. Thì tất nhiên là thấy được cái đó thì mình luôn luôn là cái đó nó nằm trong cái đạo đức á, mà nó có một cái sự giác ngộ mới là tạo ra cái điều kiện mà hạnh phúc đó được. Còn nếu không, còn hãy chấp nê chừng nào á. Cho nên tôi cũng thường nói với quý vị thấy coi, là cái cây mắc cỡ đó, nó đậu, nó mọc ở theo đường lộ. Nó nói về cái tâm động á, cái cây tâm bầu có cây còng, có cây sắn, cây gì đủ thứ, cây vẹt, cái nước, không có ai mà thọt cái tay vô rằng mày chọc hết á. Mà đi ngang cái cây mắc cỡ đó, họ lấy cái tay khều một cái đằng cho nó xếp vô, là tập như vậy đó, để cái tâm mình động đó, mình hay bị người ta chọc ghẹo lắm. Rồi có người nói thử, cái đó là thử thách mình này, không phải. Cái tâm phải cho cứng, nghĩa là coi như bởi về cái tình cảm bên ngoài cũng vậy nữa. Khi mà mình giao du với nhau ha, mình nghĩa là coi như ngoại giao với nhau là phải kim thạch chi giao. Chứ còn không phải bữa nay gặp đây nói bằng mặt mà không bằng lòng. Thì thành ra nó xây cái rắc rối cho mình không, chứ nó không có nghĩa lý gì hết. Cho nên hôm nay trong một cái bài giảng nói về người già cô đơn, tôi cũng tiếp theo một phần nào dưới ánh hào quang của Đức Phật. Quý vị về suy nghĩ lại, rồi quý vị sẽ ứng dụng. Ứng dụng đó là phải ứng dụng trong đạo pháp đó, chứ không phải ứng dụng trong cái bài học sống của hiện tại không. Con người cái đạo pháp là cái cốt, cái hiếu đạo là cái cốt. Mà có cái cốt rồi nó mới sanh ra cái đó. Bởi quý vị thấy cái tất cả cái gì đó cũng phải có cái cốt. Từ cái máy xe cũng phải có cái cốt của cái máy. Cho nên cái tâm hồn đó là chúng ta phải gìn giữ. Bởi vì tại sao quý vị ở đây mà tất cả quý vị lo làm rụng sinh sống vào xã hội đó, thì có những phương hướng. Một là quý vị cũng còn muốn giúp đỡ cho ai, hay hoặc cha mẹ già yếu, hay vì trách nhiệm của quý vị thấy rằng mình sống trong quê hương thứ hai, mình phải làm cái gì. Thì như vậy mỗi một người đều có cái cảm nghĩ đó, thì cái xã hội này rất là an lành, chứ không có gì hết đó. Cho nên còn cái vấn đề cái chuyện mà thầy nói là cô đơn về vấn đề tiếng Anh rồi không biết, thì thật ra nghĩa là chính mình vô đây thì bây giờ mấy đứa cháu nó lên nó học nó ở đây thì nó biết, cũng như tôi tới giờ này cũng không biết tiếng Anh là cái gì nữa. Nhưng mà phải kiên trì, chứ không phải thấy vậy là mình nghĩ mình cô đơn, cứ việc làm tới. Nhưng mà trong cái thật á, thì người, cái diễn tả của mình á, thì người ta cũng thấy cái thật được. Và đồng thời mình sống ở đây với người ta lâu rồi đó, thì người ta theo dõi trong cái hành động mình thì người ta biết được thành cái uy tín. Cho nên bất cứ cái gì, ví dụ như bây giờ quý vị mà qua đây đó, tới ngày nay quý vị có nhà, có cửa, có xe, cũng phải tích lũy, phải làm. Còn cái đạo đức cũng vậy đó, phải tích lũy cái đạo đức. Cho nên có nhiều người cứ nói là có đức không sức mà ăn, của ông bà tôi để lại. Quý vị trồng cái cây đó, mới ban đầu trồng xuống rồi quý vị bón phân là ăn vào cái đất của ông bà cha mẹ. Rồi khi cái cây nó lớn lên rồi, quý vị phải tìm cái hữu cơ nữa để sống chứ. Chứ không lẽ có bao nhiêu đó rồi ăn cái đất hết rồi. Rồi thấy cái cây mà nó hết cái phân rồi đó, cái phân của cái người mới trồng đầu đó, mà nó không tạo ra cái hữu cơ thì cái cây đó nó trùng dụng à. Chứ mình đừng có nghĩ cái đó, tại ông bà của người đó có cái đất làm lại cho tôi như vậy, không phải, rồi mình phải tạo nữa. Ví dụ bây giờ ông bà mình hồi trước mần ruộng để lại 300 dạ lúa, ăn hết 300 dạ rồi sao? Mình phải mần rồi nó mới có cái 300 khác vô dí nữa chứ. Cái thành đã có nhiều người cứ nghĩ là nói ông bà tôi hồi đó có cất chùa, có này kia rồi bây giờ thôi tôi nhìn vào cái đó à. Bây giờ thôi tôi không tiếp xúc gì ai, hồi đó ông bà tôi tu đủ rồi, đặng tôi nhìn theo đó. Thì như vậy là mình sai lầm rồi. Cái con người còn ở trên mặt đất này thì còn biết cái tình thương, mà con người có cái tình thương rồi dễ giao cảm với nhau lắm, bởi vì nó không có thắc mắc, nó suôn sẻ. Cũng như cái cây mà quý vị mà làm cho nó trơn bén rồi đó, nó không có mắc gì hết. Còn cái cây tre đó mình dạt cái tất cả những cái mắt của nó mà không ấy rồi dướng, nó mắc đủ thứ chuyện hết đó. Cho nên con người thứ nhất là có cái tâm hồn cao thượng là phải có cái từ bi hỷ xả. Nghĩa là từ bi hỷ xả để dìu dẫn lẫn nhau, thì trong đó không có chấp nê điều nào hết. Thì ngày mai đó thì Thượng Tọa còn ở đây, Đại Đức còn ở đây để mà nói cái pháp. Nhưng mà ngày mai đó thì trong cái thông báo tôi có nói rằng 2 giờ, nhưng mà quý vị 3 giờ hãy đến. Bởi vì nó có một cái trường hợp như thế này để cùng trình bày với quý vị là 10 giờ sáng đó, thì cái hội để mà thiện nguyện để mổ con mắt đó, để cái tiền để xin gây quỹ mổ con mắt, thì chúng tôi phải lên dự. Và đồng thời tôi cũng đưa Đại Đức lên đó để dự cái này. Bởi vì có nhiều khi trong cái hiểu lầm là nói bây giờ góp tiền này về mổ cho cán bộ không gì đó này ghê nó nữa, thì đây là một nhân chứng sống rõ ràng. Ngài ở bển là làm phước về mổ con mắt này không biết bao nhiêu rồi, thì để cho Ngài tán dương những cái chuyện làm rõ ràng là Ngài cũng thấy rõ. Bởi vì Ngài nói một cái câu thì xin quý vị cũng kinh nghiệm như tôi để mà nghiền ngẫm lại để mình suy xét. Thầy nói rằng nếu mà cán bộ bển mà mổ có 50 đồng rồi, có tội gì nó ngồi đó nó chờ đi mổ 50. Bởi vì cán bộ bển giờ tiền người ta có 2-3 triệu nữa chứ ở đâu mà chờ. Thành ra cái người nghèo á mới ngồi chờ đang mổ 50 đồng. Rồi như thầy có được bao nhiêu đó, thầy lợi ngay cái y tế đó. Thầy muốn cần mổ bao nhiêu thì một người 50 bạc. Thì tất nhiên là có khi mổ ha, chừng 20 phút hả thầy?
10 phút
một người vậy đó. Rồi cái thầy làm hết tiền đó rồi thầy lại thầy hợp đồng nữa, người ta cho đó, thì mổ 20 người hay 30 người, người 50 à đó. Thành ra có những người họ lang tinh, họ cứ nói là làm con mắt này là làm cho ba má cán bộ với cán bộ không à. Thì tôi mới hỏi thầy ở bên thầy chứng minh sao. Ông nói cán bộ nó đâu có đi mổ vậy, mới ngồi chờ muốn chết mà này kia rồi. Nó cả mấy triệu mà bạc triệu mà ai mà ngồi đó chờ mổ 50. Thì cái này là cho người nghèo không à. Đó thì ngày mai tôi phải đưa thầy lên trển nữa. Thì khi lên tới trển rồi đó thì dự rồi này kia, thì tới 2 giờ thì cái đài SBS sẽ lên lại mừng tất cả quý vị đồng bào. Rồi tôi cũng phải lên nói chuyện chút nữa rồi tôi mới trở về đây. Thì coi như là tôi với thầy 3 giờ mới về tới đây. Thôi giờ cũng quý vị cũng quan hỷ để 3 giờ chiều mai đó thì quý vị tới đây là nói tới 6 giờ cái đằng mình về nghỉ ngơi, rồi thầy sẽ lên đường đi nơi khác nữa. Và thành thật cũng cảm ơn Đại Đức và để cũng có những cái sự cảm thông hài hòa với tất cả bà con Phật tử ở đây và trong cái ngôi chùa Chánh Giác này. Một lần nữa xin chúc Đại Đức gặp được những sự mà an lành để mà lo truyền bá chánh pháp. Và theo cái sức học của Ngài và đồng thời diễn tả ra những cái sự sống hiện tại và trong đạo pháp, thì ngài đã nắm vững để truyền bá cái đó là một ngọn viên đăng để soi rọi cho tất cả tâm hồn của người Phật tử hiện tại.
Lưu tiện đây thì kính quý Phật tử được biết là ở trên bàn đó có mấy chục quyển lịch chú tiểu do chúng tôi biên tập, và trong số đó có một số ảnh do chúng tôi chụp từ các bé trai tại Úc Châu mấy lần đi giảng lần trước á, 3 năm trước. Và bên cạnh đó thì có khoảng gần 100 đĩa các băng giảng đó, vì gấp quá cho nên chúng tôi chỉ có nhờ vợ chồng anh Đạt và chị Du Hương chép được khoảng được 100 đĩa để kính tặng đến quý vị. Trong đó nó có khoảng 4-5 loại gì đó, thì quý vị quan hỷ có thể tới nhận. Còn nếu mà ai muốn có được nhiều hơn nữa đó thì có thể liên lạc với lại anh chị Đạt và Du Hương sau, vì chúng tôi có đem qua có khoảng tất cả là gần 30 loại đĩa khác nhau, dạng MP3 đó, âm thanh nén. Nó có nhiều cái chuyên đề, có nhiều chủ đề khác nhau. Còn nếu ai muốn tham khảo thêm nữa thì có thể lên trực tiếp ở trên trang web tusachphathoc.com, thì nó có khoảng gần 200 bài giảng với những cái chủ đề. Và bên cạnh đó thì có thêm 4 loại kinh, tức là kinh Nghi Thức Sám Hối, Sáu Căn và Hồng Danh, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư và kinh A Di Đà, cho chính chúng tôi phiên dịch theo thể tứ tử. Nó có cái cấu trúc phần điệu dễ đọc dễ nhớ, thì kính gửi tặng đến quý vị, xin quý vị cứ tuần tự tới nhận. Và kính chúc tất cả được an lành. Đây là Phật.